Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con người thường vẫn hay tự hỏi sau cái chết là gì? Sau cái chết còn có một cuộc sống khác hay không? Hay sau cái chết là chấm dứt? Và câu hỏi đó đối với dân Do Thái hay là với những người tin vào Thiên Chúa thực sự trong thời buổi sơ khai thì họ vẫn tin rằng chết là hết. Sau cái chết không còn gì nữa cả. Phải mãi tới vào thế kỷ thứ 1, thứ 2 trước công nguyên, nghĩa là trước thời Chúa Giêsu ra đời, thì lúc đó mới có ý niệm về sự sống lại. Cho nên vào thời Chúa Giêsu, ý niệm của sự sống lại cũng rất còn tương đối mới và cũng vẫn là niềm trăn trở của những người có niềm tin vào Thiên Chúa. Hôm nay, một người thông luật, có nghĩa là người nắm rõ những đạo luật của Môsê truyền lại cho dân Do Thái, hay là những luật nền tảng cho một người Do Thái hiểu biết rất rõ, mới hỏi Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Có nghĩa là ông muốn thử Chúa Giêsu có không một sự sống đời đời, và nếu có thì tôi phải làm gì để có được điều đó. Chúa Giêsu trả lời: thế trong luật viết gì? Ông đã đọc như thế nào? Như vậy điều đầu tiên để có được sự sống đời đời đó là giữ luật. Ông là một nhà thông luật. Vậy thì khi ông hỏi điều đó, tôi cũng muốn nói với ông, hay phải nói với tất cả những người Do Thái rằng, để được sự sống đời đời là phải giữ luật Môsê. Mà luật Môsê nói gì? Ông nhà thông luật này trả lời rất lưu loát, bởi vì ông ấy là nắm rõ mà. Đó là yêu mến Thiên Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách hết lòng, hết sức, hết trí khôn, và yêu người thân cận như chính mình. Luật của Môsê, gọi là luật Môsê, thực chất là luật của Thiên Chúa truyền qua cho ông Môsê, để rồi ông Môsê truyền dạy lại cho dân chúng, là mến Chúa, yêu người. Cứ sống như thế. Chúa Giêsu nói rằng là đúng lắm, cứ làm như vậy là được sự sống đời đời. Có nghĩa là cứ giữ luật thì sẽ được sống đời đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, giữ luật có hai điều, hay là có hai cái luật để phải giữ. Đó là luật của Thiên Chúa và luật của con người. Luật của Thiên Chúa là những luật của Thiên Chúa trao gửi cho con người, cũng như một giao ước của Thiên Chúa với con người. Luật đó không bao giờ thay đổi. Ví dụ như là Thiên Chúa dựng nên người nam và người nữ, rồi yêu thương kết nối thành vợ chồng, một giao ước giữa người nam và người nữ gắn bó trọn đời. Đó là luật của Chúa và không thể nào thay đổi. Còn có những luật là do con người, gọi là nhân luật. Luật của Thiên Chúa thì gọi là thần luật. Còn luật do con người gọi là nhân luật. Đó là luật do con người đưa ra. Hay có thể nói là bất kỳ một tổ chức nào cũng đều có luật của tổ chức ấy. Quý ông bà và anh chị em đi làm thì trong công ty, trong cơ sở của mình có luật. Ví dụ luật quy định là giờ làm việc bắt đầu từ lúc mấy giờ, kết thúc từ lúc mấy giờ, và luật một năm được nghỉ phép bao nhiêu ngày, rồi lương được trả bao nhiêu, nếu mà đi làm trễ, nếu mà phạm vào những cái luật này thì bị trừ lương hay là bị phạt như thế nào. Đấy là luật do con người đưa ra. Thì giáo hội của chúng ta cũng có những giáo luật là luật do con người đưa ra. Thế thì cứ giữ luật thì sẽ được sự sống đời đời. Luật đó dạy chúng ta kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Có nhiều người không phải là Công giáo, đã nói với chúng tôi: thưa cha, đạo Công giáo con thấy cũng hay. Con có một vài người bạn là Công giáo, con thấy hay, nhưng sao mà đạo Công giáo có nhiều luật thế? Có nhiều cái điều cấm, cấm không được làm cái này, cấm không được làm cái kia, bắt buộc người ta phải đi lễ ngày Chủ nhật, rồi không được làm cái này, không được làm cái kia, sao mà nhiều luật thế? Vậy phải chăng cái luật đó ràng buộc, trói buộc con người, làm cho con người mất tự do? Dĩ nhiên, đó là góc nhìn của người không Công giáo. Còn những người Công giáo như chúng ta nhìn dưới góc độ giữ luật như thế nào? Nếu chúng ta nhìn đó là những sợi dây, nếu chúng ta nhìn đó là một cái bẫy giăng ra, để rồi vi phạm cái điều này là bị phạt, lọt vô cái sợi dây này là bị luận tội, thì quả thật theo đạo làm gì cho nặng nề thế? Nhưng thử hỏi quý bà và anh chị em, nếu không có luật thì các tổ chức này sẽ như thế nào? Nếu công ty của anh chị em không có luật, nếu gia đình của anh chị em không có những cái là gia phong, lễ nghĩa, thì cuộc sống này sẽ như thế nào? Mà luật của Thiên Chúa không phải để trói buộc anh chị em, mà là để giữ cho anh chị em, nâng phẩm giá của anh chị em, hay là giúp cho anh chị em đạt được sự sống đời đời. Dĩ nhiên ở đây không phải là một buổi giáo lý để phân tích, nhưng mà có một câu nói chúng ta vẫn cứ truyền cho nhau mà tôi thấy rằng rất là hữu lý: mình giữ luật thì luật giữ mình. Có nghĩa là nếu chúng ta giữ luật, chúng ta tuân theo luật, thì tự chúng ta sẽ được bảo vệ từ những cái luật đó. Ví dụ, gia đình chúng ta quy định là bữa tối chúng ta ngồi ăn cơm chung với nhau, gia đình quây quần chia sẻ, con cái trao đổi với cha mẹ những vấn đề của cuộc sống, của việc học hành, vân vân. Rồi cha mẹ trình bày, trao đổi với con về quá khứ, về kinh nghiệm, vân vân. Chúng ta quy định có nghĩa là luật với nhau như thế, mà chúng ta cứ giữ, thì chắc chắn gia đình đó sẽ có một nền tảng hạnh phúc, bởi vì cha mẹ con cái hiểu nhau và thông tin được cho nhau những điều mà rất riêng của mình có, mình biết được, mình chia sẻ, thì sẽ giải gỡ được nhiều vấn đề. Khi mình giữ luật thì luật giữ cho gia đình mình hạnh phúc. Còn nếu mình không giữ luật, có nghĩa là tối đến con đi chơi, cha bố thì đi nhậu giao tế với lại đối tác, mẹ thì đi học nhảy đầm cho gọi là cấp tiến với lại bạn bè, con cái thì mạnh ai người đấy đi chơi với bạn của mình, chắc chắn đó là một gia đình không hiểu được nhau, và khi xảy ra một vấn đề chắc chắn sẽ gây nên xào xáo. Mình giữ luật, luật sẽ giữ mình. Đó là điểm thứ nhất Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta. Thế nhưng người thông luật này chưa chấp nhận điều đó. Ông còn muốn vặn vẹo hơn và hỏi Chúa Giêsu: chuyện kính mến Chúa thì thôi được rồi, nhưng yêu người thân cận như chính mình, vậy ai là người thân cận của tôi để tôi yêu thương đây? Ai là người thân cận để tôi yêu thương để đạt được sự sống đời đời? Chúa Giêsu không trả lời theo cái kiểu là ông A, ông B, bà C, bà D, mà Chúa Giêsu kể cho nghe một câu chuyện như thế này. Chuyện một người bị cướp đánh như tử dọc đường. Có ba người nhìn thấy. Người thứ nhất là một thầy tư tế đi ngang qua và tránh qua một bên. Người thứ hai là một thầy Lê Vi nhìn thấy người bị nạn cũng tránh qua một bên. Người thứ ba là một người Samari nhìn thấy và săn sóc ân cần chu đáo. Tại sao Chúa Giêsu lại đưa ra ba nhân vật này? Thứ nhất đó là thầy tư tế. Thầy tư tế là một người mẫu mực trong dân Do Thái với vai trò là cử hành lễ tế. Thầy tư tế mà, đây là người đạo đức, đây là người nắm rõ được luật của Chúa dạy. Thế nhưng chỉ vì quá cứng nhắc giữ luật mà thầy tư tế không dám đụng chạm vào người bị nạn, sợ rằng sẽ dính vào người bị nạn thì bị đánh đập như tử, vấy máu, và đụng chạm vào máu thì không thể đi cử hành tư tế được trước khi phải cử hành thanh tẩy. Cho nên thôi, tốt nhất né qua một bên để đi làm việc của mình. Thầy Lê-vi trong dòng 12 chi tộc Israel, 12 chi tộc Israel thì có chi tộc Lê-vi được dành riêng cho công việc phụng thờ và cử hành lễ tế. Có nghĩa là đó cũng là những người phục vụ đền thờ. Và thầy Lê-vi là người cũng suốt ngày nghe lời Chúa, nhưng đã không giữ lời Chúa dạy bằng biểu hiện yêu thương mà né qua một bên cũng chỉ vì giữ luật Chúa một cách cứng nhắc. Còn người Samari là người dân ngoại. Đối với góc nhìn của người Do Thái, người gốc Do Thái thì người Samari là người dân ngoại, là cái người đáng khinh khi, và cái người đó không có được niềm tin vào Thiên Chúa, đó là người không được ơn cứu độ, không được sự sống đời đời. Góc nhìn của người Do Thái là như vậy. Thế thì Chúa Giêsu lấy cái người hình ảnh người Samari để muốn nói với người Israel rằng là đây là một người không biết gì về luật Chúa, đây là người không được hàng ngày nghe lời Chúa như là thầy Lê-vi hay là thầy tư tế, nhưng ông ấy đã sống lời Chúa qua việc yêu thương và chăm sóc người bị nạn. Và cuối câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi lại người thông luật, vậy trong ba người đó ai là người thân cận đối với người bị nạn? Nếu lúc đầu thầy thông luật hỏi Chúa Giêsu ai là người thân cận của tôi, Chúa Giêsu hỏi bây giờ ngược lại, trong ba người đó ai là người thân cận của người bị nạn? Và người thông luật trả lời, đó là người chăm sóc bệnh nhân, đó là người Samari. Vậy thưa quý bà và anh chị em, hỏi ngược lại câu hỏi đó, Chúa Giêsu đảo ngược, hay có thể nói là xoay ngược lại cái ý tưởng của người thông luật. Thay vì ngồi chờ, thay vì chờ xem, tìm kiếm xem ai là người thân cận của tôi thì tôi mới giúp, còn đây ngược lại, hãy trở nên người thân cận của những người xung quanh. Hay có thể nói khác là hãy trở nên là người chủ động, hãy trở nên là người thể hiện tình thương đối với những người xung quanh hơn là chờ cho người ta bị nạn, người ta cần đến mình rồi mình mới giúp. Thế thì trở nên người thân cận đối với những người xung quanh không phải là chỉ là những người bị cướp, bị nạn, mà là người anh em, người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con cái, đồng nghiệp xung quanh chúng ta. Đó là những người cần đến sự chúng ta giúp đỡ, cần đến sự giúp đỡ của chúng ta. Và chúng ta là những người chủ động trở nên người thân cận của họ. Và lúc này Chúa Giêsu bảo ông ta hãy đi và làm như vậy, hãy đi và trở nên người thân cận của người khác, hãy đi trở nên người thể hiện tình yêu thương giúp đỡ cho những người khác. Như vậy giữ luật của Chúa truyền và thể hiện tình yêu của mình đối với những người khác thì sẽ sửa được sự sống đời đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những điều Kinh Thánh dạy, tất cả những giáo huấn của Thiên Chúa, cũng như tất cả những giáo huấn của giáo hội, cũng để nhắm cho chúng ta sống hai điều này là kính mến Chúa và yêu tha nhân. Có như thế, yêu tha nhân theo như cách thức mà hôm nay Chúa dạy chúng ta qua mẫu gương của người Samari, thì chúng ta sẽ được sự sống đời đời.